mấy vấn đề mà mới mà cái quyển Duy Trân Cảnh Sách đó, thì nghe ngài Duy Trân ngài cũng nhắc nhở cái chỗ này, ngài vỡ có khi có lúc vỡ cũng rất là nặng à. Tất nhiên là khi ăn rồi tụ đầu nói chuyện ồn ào toàn là những chuyện thế gian tạp nhạp à, thì như vậy đó là sao à, ăn rồi cứ lo nghĩa là nhóm nhau nói chuyện ồn ào quên mất cái bổn hoài tu hành của mình, không nhớ được cái ơn của thí chủ tu hành đang trao để cho mình đền đáp lại cho nó xứng đáng à, cho nên là được gọi là ngày gọi là lần nữa qua ngày ở trong đạo nhiều năm mà là chưa có gì đáng kể hết, rồi đến khi mà sắp chết thì nó mới hoảng hốt đường trước mờ mờ chẳng biết về đâu à, rồi tiền lộ mang mang vị trí hà vãng à, đường trước nó mờ mịt không biết đi về đâu mà hoảng hốt, thì đó là thật là mới đau đớn à. Thì đến đó rồi thì đâu còn gì để mà gọi là hí hửng để mà vỗ ngực là mình là người tu lâu tu mau gì à. Cho nên cái pháp có thực của Phật à, thì cũng để nhắc à, cho mình thì có lần hổ thẹn thì mà tiến tu. Thứ ba nữa có thực là để vô duyên với người à, đến có thực với họ để vô duyên với họ, họ phát tâm lành, họ bố thí thì như vậy họ tạo bồi cho phước lành thêm à. À, vậy cho nên Phật chế là cái thứ đó mà đi có thực à, cho nên là ở đây ông nói là à, đi có thực mà đúng pháp bình đẳng đó thì phải nên thứ lớp mà đi, còn vì chẳng ăn mà đi ăn của nơi sáu căn à, nơi sáu thức à, ở đây đi có thực mà không để căn nó dính như sáu trần à, à, thất thực ở đây là à, nhớ lại để mà mình nuôi sống cái thân mạng này để mà hành đạo, để mà hướng về cái pháp thân chân thật à, thì cái pháp thân chân thật thì trong đó là không có ăn à, không có uống, không có đói, không có khát à, thì vậy là ngay cái đây mình nhớ lại cái kia à, rồi vì quại tướng hòa hợp à, nên mới bốc lấy cơm ăn à, tất nhiên là đoàn thực, đoàn thực tức là một trong cái gọi là tứ thực à, tất nhiên là đoàn thực, xúc thực, tu thực và thức thực đó, thì trong cái bốn thực đó thì cái đoàn thực là cái ăn mà nó thô à, của mình ở đây à, tất nhiên là à, ăn bằng cơm, bằng gạo, bằng vật vân vân, rồi để mà nuôi cái thân năm ấm hòa hợp này. Cho nên ở đây thì ngài nói rằng vì hoại cái tướng hòa hợp cho nên mới hiện bốc lấy cơm ăn này à, tất nhiên là ăn đó để mà tu hành, để mà phá cái tướng năm ấm hòa hợp này, vượt qua cái tướng mà sanh tử này à, rồi vì chẳng thọ nên thọ cơm này à, tất nhiên là chẳng có, vì chẳng có thọ nhận á cho nên là mới thọ cơm này à, thọ mà không phải là vì như là ăn đây, không phải là để mà vì cái bồi dưỡng, rồi cái bổ dưỡng cho cái thân này nó mập nó béo mà để mà lo lắng cho nó quá, mà cũng để vì hành đạo thôi, nên thọ mà không có đắm trước vào trong đó, không có thấy là có cái thọ hay là cái mình thọ gì à. Rồi dùng cái tưởng không tụ, tất nhiên là cái tưởng mà gọi là trong cái nhà ở cái xóm vắng, tất nhiên là mà vào trong cái xóm làng tụ lạc rồi chỉ cho xóm làng, tất nhiên là Phật thì cũng thường ví dụ cái thân của mình đây cũng giống như là cái xóm vắng vậy đó, gọi là không, cái chỗ không tụ, tất nhiên là cái xóm vắng trong đó là không có người, không có chủ thể gì hết, tức là không có ngã à, thì dùng cái tưởng đó để mà vào trong xóm làng. Thứ hai nữa là vào trong cái xóm làng đông người nhưng mà cũng như là vào trong cái chỗ không người à, không có kẹt ở trong những cái tướng người tướng vật à, bởi vì mình vào cái chỗ đông người mà không khéo thì nó sanh ra cái đấm trước à, nó bị chi phối. Ở đây thì dùng như cái tưởng như là vào trong cái chỗ đông người cũng như là chỗ không người là không có kẹt trong những cái tướng đó. Cho nên kế thì ngài mới thấy, mới nói là có nghe có thấy thì cũng giống như mù, có nghe cũng như tiếng vang thì cũng như biết, rồi ngửi cũng vậy, ngửi mùi hương thì cũng như gió, rồi có ăn mùi vị thì cũng chẳng sanh phân biệt, chính như là sáu căn à, đối với sáu trần thì nó không có đến à, không có mà theo à, tức là đối với sáu trần mà nó cũng vắng lặng à, thọ các xúc cũng như trí chứng, tất nhiên là cũng như là khi mình tu hành mà được thấy được cái đạo lý, thì như vậy cái trí chứng đó là nó an lành, nó không có cái niệm gọi là phân biệt, và cũng như nó không có đánh trước cái tướng gọi là nhơ nhám hoặc là mềm mịn gì để mà nó sanh đắm nhiễm trong đó. Rồi biết các pháp như tướng nguyện quá, tự nhiên là về pháp trần, thì nó không có tự tánh, không có ta tánh, vốn tự không có sanh, không có diệt, tự nhiên là cái sanh diệt chỉ là cái giả tướng thôi. Cái pháp trần mà mình thấy có sanh có diệt ở trong cái đầu óc của mình đó thì cũng là cái giả tướng chứ không có thật. Thì như vậy sáu căn đối với sáu trần, tâm hằng giải thoát, tự nhiên thì như vậy mới gọi là sao, mới gọi là xứng đáng là đi, mới nhận lấy cơm ăn mà đi có thực trạng như vậy. Tiếng là vào trong xóm làng đông người thì cũng không có bị nghĩa là chi phối trong đó, cũng vào chỗ đông người cũng như là chỗ không người. Rồi đối với sáu trần thì sáu căn cũng hằng nó vắng lặng, nó không có rong ruổi theo, thì như vậy đi có thực như vậy đó. Thì cái này là cũng như vậy thì mình cũng dễ hiểu không, nhưng mà rồi cái những cái đoạn sau thì là mới có những cái khó hơn. Ngài có viết nếu chẳng bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng cái tướng tà để mà vào chánh pháp, rồi dùng một bữa cơm mà thí cho tất cả cúng dường chư Phật rồi các vị thánh hiền, sau đó thì mới có thể ăn. Thì như vậy là không có lìa cả cái tướng tà, tướng chánh, tà chánh đối đãi. Thì ở đây nên là tà là đối trị với chánh, bát tà là chỉ cho ngược lại với bát chánh đạo. Tất nhiên là chánh kiến thì là tà kiến là ngược lại với chánh kiến, tà tư duy là ngược lại chánh tư duy, vân vân, đó là gọi là bát tà. Còn bát giải thoát thì tất nhiên gọi là bát bối xả đó, tất nhiên là tám cái điều trái bỏ mà hôm trước đã có nói rồi đó. Tất nhiên là trong thân không sắc mà ngoài quán sắc đó, rồi tức là trong thân có sắc ngoài quán sắc, thì trong thân không sắc mà ngoài quán sắc, tức là ở trong thân của mình thì trừ cái sắc tưởng, rồi quán cái thân bất tịnh là nơi người, rồi đối với ở trong tâm mình trừ được cái sắc tưởng ở nơi trong tâm rồi, trong nội tâm rồi, nhưng mà còn đối với người thì chưa hết, cho nên là cũng ở trong cái tâm mình mà đã trừ được cái tâm mà gọi là tưởng về sắc rồi, thì mình quán thêm về nơi người, nơi mọi người để mà trừ nơi mọi người nữa. Rồi tới cái thứ ba là mới là không bỏ cái quán bất tịnh đó mà quán cái tướng tịnh, tức là trước thì quán cái tướng bất tịnh ở nơi mình, rồi quán cái tướng tịnh nơi người, sau đó thì bỏ không có quán bất tịnh mà quán lại tướng tịnh, rồi nó hư không vô biên xứ vân vân. Cái việc diệt tận định thì khi mà mình thành tựu được tám cái điều mà trái bỏ đó thì gọi là thành tựu được bát giải thoát, tức là tám cái điều gọi là bát bố xả đó thành tựu thì chuyển nó thành bát giải thoát. Thì như vậy ở đây ngài nói rằng nghĩa là chẳng có bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, tất nhiên là không có bỏ cái này để mà vào cái kia, tức là kia đây hai bên dùng cái tướng tà mà vào chánh pháp, không có kẹt hai bên, phá cái tướng đối trị hai bên, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả cúng dường chư Phật và cái gì tánh hiền, rồi sau đó mới ăn. Thì như vậy đó là ăn với cái tâm bình đẳng, thì cái tâm bình đẳng thì nó mới rộng, nó mới khắp, và mình ăn như vậy thì tất nhiên là nó mới có công dụng nó rộng lớn. Dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, tuy là ít nhưng mà là nhiều, và khi mình ăn đó thì mình cũng nghĩ đến cúng dường tất cả chư Phật, chư hiền thánh thì mình mới ăn. Như vậy thì để thấy rằng ăn ở đây không phải là vì cái miệng, vì cái bụng, mà nghĩa là vì nghĩa là cái đạo để cho mình thành tựu những cái đạo quả. Cho nên là trong cái phần mà gọi rằng ngũ đệ tam quán thì cái phần thứ năm gọi là vì thành đạo nghiệp mà phương thọ thứ thực đó, vì thành cái đạo nghiệp cho nên thọ cơm này, thì ăn như vậy phải quán như vậy, thì sao mới có thể ăn. tị. Ăn như thế là chẳng có phải có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải nhập định ý, chẳng phải khởi định ý, tức là không có nhập, không có sức, chẳng trụ ở thế gian mà cũng chẳng có trụ niết bàn, tức là cũng là lìa cái tướng bỏ đây mà đến kia. Nhưng mà cái người mà thí cho thì không có phước lớn, không có phước nhỏ, cũng chẳng có thêm mà cũng chẳng có bị bớt, thì đó mới là vào chánh vào Phật đạo, chẳng có nương vào thanh văn. Thì như vậy nghĩa là người thí mà không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ, chẳng có thêm cũng chẳng có bớt, thì như vậy là nhắm thẳng vào trong cái gọi là tự tánh, trong cái lý thể chân thật đó. Còn thấy mình là cái vị gọi là cái phước điền cho mọi người, mọi người mà đến với mình để mà gieo phước, thì khi mình có cái niệm đó thì mình thọ người ta, thì nó lại sanh cái chấp tướng, có khi lại nó ngầm cái ngã trong đó. Còn ở đây nhầm thẳng vào cái lý tánh, cho nên cái phước mà phước vô tướng thì nó không có lớn, không có nhỏ, không có thêm, không có bớt. Còn cái phước mà có lớn, có nhỏ, có thêm, có bớt thì đó chưa phải là cái phước chân thật. Rồi nghĩa là thì ăn được như thế đó thì mới là chẳng có luống mà ăn của người thí cho. Thì ngài nói ăn như vậy đó là mới xứng đáng, mới xứng đáng là ăn. Tất nhiên là luôn luôn thì tâm thể nó chân thật, nó bình đẳng, phá những cái niệm đối đãi đi, nghĩa là luôn luôn là tâm thường ở trong định, nó không có sức, không có nhập, không có kẹt cái hai bên, thì ăn như vậy đó thì như vậy mới xứng đáng là ăn. Thì như vậy mình nghe đó thì mình mới kiểm lại mình, rồi mới thấy nhiều khi mình ăn nhưng mà rồi trong cái ăn đó nó lại còn có cái điểm này điểm kia, không? Thì như vậy là có khi nó không có xứng đáng lắm, cho nên đọc cái chỗ này rồi cũng một cái để cho mình kiểm lại mình đó. Thì khi mà ông Dương Ma Cật ông nói như vậy rồi thì ngài Ca Diếp ngài mới thưa nghĩa là nhắc lại nghĩa là bạch Thế Tôn, mà khi mà con nghe nói như vậy rồi thì con liền được cái điều gọi là chưa từng có. Nghe như vậy thì ngài được cái điều chưa từng có. Thì mình nghe tới chỗ này á thì bởi vì mình sống cách xa ngài quá thì mình thấy như nó thường, chứ còn nếu mà nói mình đợi mà nghiệm kỹ chỗ này thì mới thấy rất là cũng là cảm phục ngài, không? Một vị mà gọi là đại A La Hán, tức là đệ tử lớn của Phật, mà gọi là từng là được Phật nghĩa là giống như là gọi lại để mà chia nửa tòa cho ngồi đó, nhưng mà khi mà đi cái là xác thực mà gặp một ông cư sĩ mà ông giảng ông nói như vậy đó, không? Nhiều khi mình mà còn cái tâm phàm phu cũng tự ái phải không? Tự ái không? Mình ông thầy lớn như vậy, nhất là ví dụ như một vị mà thượng tọa, chưa nói hòa thượng, không nói thượng tọa thôi, thượng tọa mà gặp ông cư sĩ mà ông nói vậy là giúp mắng ra lại đó, không? Giờ nghĩa là dám nghĩa là cư sĩ mà dám nghĩa là nó ngã mạn quá, mà nhưng mà đây thì ngài không có tự ái, đúng lý ra thì ngài nghe như vậy ngài mới gọi là được cái điều mà chưa từng có. Thì từ đó đối với tất cả các vị Bồ Tát, ngài nghĩa là khởi tâm rất là cung kính và khởi cái niệm thì đây là cái bậc gọi là cái người mà thuộc về có cái tiến tâm như vậy, có cái biện tài trí tuệ như vậy thì mới có hai được như vậy. Thì được như vậy đó thì ai mà đến với ông nghe ông nói như vậy mà không phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài nghĩ ngài khen ngợi chứ không có phải tự ái, tự ái mà gọi là chia trách trở lại rồi từ đó tới sau thì ngài không còn đem cái hạnh thanh văn bích chi để mà phiên người nữa. Thì như vậy là ngài chuyển cái tâm thanh văn hướng về đại thừa. Thì như vậy mình thấy cũng là một cái điều cho mình cảm phục, và mới thấy được những người mà thực sự có cái là tu chứng rõ ràng, thì đó cho nên là ngài từ chối, ngài không có gọi là đến thăm ông Dương Ma Cật. Thì như vậy là qua ngài Ca Diếp để cho mình thấy thêm được một phần.